Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Minh Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin ngày 26 tháng 10 năm 2016. Tại Nhật Bản, Tổng thống Duterte dọa đòi Mỹ rút quân ra khỏi Philippines trong 2 năm tới. Tình báo Mỹ bi quan về việc phi hạt nhân hóa ở Bắc Triều Tiên. Nga chỉ trích gay gắt chương trình triển khai quân Mỹ tại Na Uy. Mỗi ngày một sự kiện, Nga là vị khách không mời mà đến trong cuộc bầu cử Mỹ. Kính thưa quý vị, trong chuyến công du Tokyo ngày hôm nay, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố muốn rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi Philippines trong vòng 2 năm tới. Đồng thời, ông cũng cho biết sẵn sàng xem lại hiệp ước quốc phòng với Hoa Kỳ nếu thấy cần thiết.
Lần đầu tiên tới thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines nhấn mạnh trọng tâm của chuyến đi là kinh tế, thương mại. Mặc dù vậy, trong một diễn đàn tại Tokyo hôm nay, ông Duterte đã tuyên bố xin trích. Tôi muốn có thể trong vòng 2 năm tới, đất nước tôi sẽ không còn sự có mặt của quân đội nước ngoài, và dù có phải hủy bỏ các thỏa thuận thì tôi cũng sẽ sẵn sàng làm. Hết lời dẫn. Tổng thống Duterte muốn ám chỉ lực lượng Mỹ đóng tại căn cứ quân sự trên đất Philippines theo thỏa thuận liên minh giữa hai nước. Ngoài số quân đồn trú thường trực nói trên, Mỹ còn có một đơn vị đặc nhiệm hiện đang có mặt trên đảo Mindanao để giúp Philippines chống lại các lực lượng khủng bố Hồi giáo cực đoan. Tuần trước, trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Duterte đã gây bất ngờ khi tuyên bố muốn chia tay với đồng minh Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau đó ông đã phải lên tiếng giải thích rằng phát biểu của ông không có nghĩa là cắt đứt hẳn quan hệ với Mỹ. Tại Tokyo hôm nay, Tổng thống Philippines dường như muốn trấn an các cử tọa Nhật Bản về việc quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh. Ông Duterte khẳng định đã không tìm kiếm liên minh quân sự với Trung Quốc và trong các cuộc đàm phán với lãnh đạo Trung Quốc, hai bên đã không đề cập đến chuyện vũ khí hay triển khai quân đội. Phát ngôn viên chính phủ Nhật Yoshihide Suga hôm nay tuyên bố Tokyo sẽ tiếp tục viện trợ phát triển cho Philippines, nhưng không cho biết là vấn đề quan hệ với Mỹ có được đề cập đến trong các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Philippines và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe chiều tối nay hay không.
Vẫn liên quan đến Philippines, một quan chức chính quyền tỉnh Pangasinan muốn Tổng thống Duterte ra văn bản cụ thể là ngư dân Philippines từ giờ được phép hoạt động tại vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough. Từ năm 2012, họ bị quân đội Trung Quốc cấm vào Panatak, tên gọi Scarborough theo tiếng Philippines. Sau chuyến thăm nạn nhân thiên tai tại tỉnh Cagayan, đông bắc đảo Luzon, Tổng thống Duterte nói với người dân địa phương, xin trích, chúng ta chỉ còn chờ thêm vài ngày nữa là có thể quay lại bãi cạn Scarborough, và ngư dân của chúng ta lại có thể đánh bắt ở vùng này, hết lời dẫn. Tuyên bố vào ngày 23 tháng 10 vừa qua của Tổng thống khiến ngư dân địa phương thêm hy vọng, tuy nhiên phát biểu với báo giới. Một quan chức địa phương yêu cầu Tổng thống Duterte ra văn bản chính thức về thông tin trên. Trong khi đó, vào lúc Philippines ngày càng tỏ ra hướng xa rời Mỹ, ông Đinh Thế Huynh, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bắt đầu một chuyến công du Hoa Kỳ từ ngày 24 đến 30 tháng 10, với mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa hợp tác Mỹ-Việt, trong đó có vấn đề Biển Đông.
Phát biểu vào hôm qua trước lúc hội đàm với ông Đinh Thế Huynh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã khẳng định rằng hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ đều có quyết tâm bảo đảm việc tôn trọng luật pháp ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cho biết là ngoài Biển Đông, hai bên cũng thảo luận về các vấn đề khác, trong đó có vấn đề nhân quyền và quyền tự do thành lập công đoàn. Hai bên cũng sẽ đề cập đến Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hãng tin Mỹ AP đã đặc biệt lồng chuyến công du Hoa Kỳ của người được báo chí phương Tây mệnh danh là nhân vật số 2 trong Đảng Cộng sản Việt Nam vào trong bối cảnh Philippines, đồng minh lâu đời của Mỹ ở Đông Nam Á, đang tăng cường quan hệ với Trung Quốc. Dấu hiệu gọi là bỏ Mỹ theo tàu của Philippines được cho là bắt đầu khiến Việt Nam lo ngại trước nguy cơ bị đơn độc trong việc chống lại các yêu sách chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại Biển Đông. Trên vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ đã cố trấn an Việt Nam. Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong cuộc hội đàm với ông Đinh Thế Huynh, ông John Kerry đã xác định rằng chính sách xoay trục của Mỹ qua châu Á-Thái Bình Dương vẫn sẽ tiếp tục và Hoa Kỳ vẫn coi trọng quan hệ với Hiệp hội ASEAN, trong đó có Việt Nam.
Về quan hệ Mỹ-Trung, hãng tin Reuters dẫn truyền thông Trung Quốc hôm nay cho biết Bắc Kinh và Washington đang đàm phán về việc dẫn độ 5 nghi phạm tham nhũng có lệnh truy nã đang lẩn trốn tại Mỹ về nước.
Hôm nay, nhật báo Anh ngữ tại Trung Quốc China Daily dẫn nguồn một quan chức giấu tên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương Đảng, một cơ quan lãnh đạo chống tham nhũng, nói rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đang cố gắng thúc đẩy tiến độ đàm phán dẫn độ 5 nghi phạm tham nhũng bị truy nã về nước. Quan chức này cho biết phía Trung Quốc đã cung cấp những bằng chứng xác đáng cho đồng nghiệp Mỹ để nghiên cứu và điều tra chung với các cơ quan chức năng Trung Quốc về các đối tượng bị truy nã vì tội tham nhũng đang sống tại Mỹ. Ông cho biết thêm các cuộc đàm phán đang tiến triển tốt và hai bên có thể đi đến ký thỏa thuận chia sẻ tài sản thu được của đối tượng bị bắt. Theo nhật báo Trung Quốc, trong số 5 đối tượng nói trên có bà Dương Tú Châu, nguyên là phó chủ tịch thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, một cựu giám đốc chi nhánh ngân hàng Trung Quốc tại tỉnh Quảng Đông. 3 đối tượng khác không được tờ báo nêu tên. Song song với cuộc chiến chống tham nhũng do chủ tịch Tập Cận Bình phát động, Bắc Kinh đã mở chiến dịch săn cáo nhằm truy tìm những tội phạm tham nhũng, đó là những quan chức chính quyền hoặc chủ doanh nghiệp lớn ôm tiền bỏ chạy trốn ra nước ngoài khi bị điều tra. Để làm được việc đó, chính quyền Trung Quốc phải nhờ cậy vào các thỏa thuận dẫn độ và hỗ trợ tư pháp với các nước phương Tây. Tuy nhiên, nhiều nước vẫn tỏ ra thờ ơ với đề nghị của Bắc Kinh. Mỹ, Canada và Australia và Úc là 3 điểm đến phổ biến của các quan tham Trung Quốc sau khi bỏ trốn.
Còn tại Hồng Kông, Hội đồng lập pháp Lego một lần nữa lại hỗn loạn vào hôm nay, trong khi hai tân nghị sĩ chủ trương độc lập với Bắc Kinh vẫn chưa tuyên thệ. Những người ủng hộ hai tân nghị sĩ Du Huệ Trinh và Lương Tụng Hằng đã cố tình xông vào trụ sở Hội đồng lập pháp, trong khi Chủ tịch Lego yêu cầu họ ra khỏi hội trường, những người này đã hô to yêu cầu ông từ chức. Còn trước cửa Lego, hàng nghìn người Hồng Kông thân Bắc Kinh lại giương lá cờ Trung Hoa và thóa mạ hai nghị sĩ Du Huệ Trinh và Lương Tụng Hằng là rác rưởi. Trong lúc Hội nghị Trung ương 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc đang họp về việc quản lý kỷ luật trong đảng nhằm tìm cách củng cố uy quyền của người đứng đầu đất nước Tập Cận Bình, báo chí Trung Quốc đã mở chiến dịch tuyên truyền tung hô ông như là một nhân vật can đảm và được lòng dân nhất hiện nay.
Diễn đàn Nhân dân, một tạp chí phụ trương của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong tuần qua đã cho đăng một kết quả một cuộc điều tra dư luận tiến hành trong 15.000 người. Theo thăm dò trên, đại đa số người được hỏi đều cho rằng ông Tập Cận Bình là một lãnh đạo can đảm, giành được sự ngưỡng mộ của nhân dân. Tờ báo Trung Quốc khẳng định, xin chết, những phẩm chất đặc biệt của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trên cương vị lãnh đạo một nước lớn đã được đa số cán bộ chân thành thừa nhận. Hết lời dẫn. Cuộc thăm dò dư luận còn liên hệ so sánh ông Tập Cận Bình ngang tầm với hai lãnh đạo nổi tiếng nhất Trung Quốc Cộng sản là Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Phần lớn người được hỏi đều cho rằng Tập Cận Bình phải là người nắm giữ vai trò trung tâm ở Trung Quốc. Việc tuyên truyền của báo chí được tung ra giữa lúc Trung ương Đảng đang họp Hội nghị 6 tại Bắc Kinh, mà mục đích chính là để ông Tập Cận Bình huy động lực lượng ủng hộ, củng cố quyền lực tuyệt đối của mình. Giới quan sát chính trị tại Trung Quốc cho rằng cách thức tuyên truyền quyền lực cho Tập Cận Bình khiến người ta liên tưởng tới tệ sùng bái cá nhân dưới thời Mao Trạch Đông.
Chuyển sang bán đảo Triều Tiên, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ khẳng định rằng thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ hạt nhân có lẽ là điều không tưởng. Đây là nhận định của ông James Clapper ngày hôm qua tại một hội thảo của Hội đồng quan hệ đối ngoại ở New York với sự tham gia của 17 cơ quan tình báo, trong đó có CIA và NSA. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby lại phản đối nhận định trên của ông Clapper và cam đoan, xin trích, không gì thay đổi được chính sách của Hoa Kỳ đối với Bắc Triều Tiên. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói tiếp, chúng tôi muốn bán đảo Triều Tiên được hoàn toàn phi hạt nhân. Chúng tôi muốn nối lại tiến trình đàm phán 6 bên, hết lời dẫn, nhằm hàm ý nhắc đến cuộc thương lượng bị đình chỉ từ nhiều năm nay giữa Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga, Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, vẫn theo ông John Kirby, Bình Nhưỡng cần phải chứng tỏ ý định và khả năng nối lại tiến trình này, nhưng họ vẫn chưa làm. Chuyển sang khu vực châu Âu, Nga đã chỉ trích mạnh mẽ chương trình triển khai quân Mỹ tại Na Uy, coi đó là việc làm chắc chắn không cải thiện được tình hình an ninh ở vùng Bắc Âu.
Là thành viên NATO, hôm 24 tháng 10 vừa qua, Na Uy thông báo khoảng 330 lính thủy Mỹ sẽ được triển khai tại nước này bắt đầu từ tháng Giêng năm 2017. Về nhiệm vụ chính thức, đơn vị quân Mỹ luân chuyển này sẽ tiến hành các nhiệm vụ huấn luyện tác chiến với quân đội Na Uy. Mặc dù việc triển khai quân không lớn và lại ở cách xa lãnh thổ Nga đến cả nghìn cây số, nhưng trong bối cảnh quan hệ với các nước phương Tây đang căng thẳng với cuộc khủng hoảng Ukraine và cuộc can thiệp quân sự tại Syria, Nga đã có phản ứng ngay lập tức trước động thái quân sự của NATO. Phát ngôn viên Sứ quán Nga tại Oslo đã gửi đến AP một thư điện tử trong đó đánh giá việc triển khai 330 lính thủy Mỹ tại Na Uy không giúp ích gì cho an ninh của Bắc Âu. Na Uy chỉ có biên giới với Nga ở phần Bắc Cực, việc bảo vệ lãnh thổ của Na Uy hầu như được giao cho khối NATO. Oslo coi việc triển khai quân lần này như một trách nhiệm để đánh giá năng lực quốc phòng của nước này tại vào năm tới. Liên quan đến NATO, hôm nay và ngày mai các nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương họp tại trụ sở của tổ chức ở Bruxelles. Tâm điểm của hội nghị là quan hệ căng thẳng của khối với nước Nga, nhất là việc Moscow đẩy mạnh tấn công tại Syria và gần đây, không quân và hải quân Nga liên tiếp có các vụ xâm phạm không phận vào lãnh hải của các nước thành viên NATO.
Vẫn tại châu Âu, Thủ tướng Ý Matteo Renzi hôm nay đã dọa phủ quyết ngân sách châu Âu do làn sóng di dân tràn vào nước này, trong bối cảnh nhiều nước châu Âu như Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia từ chối tiếp nhận người tị nạn. Chính quyền Ý ước tính khoản thiếu hụt ngân sách năm 2017 tương đương với 2,3% tổng sản phẩm quốc nội, cao hơn so với mức Ủy ban châu Âu dự tính, chủ yếu do ảnh hưởng của các thảm họa động đất và tiếp nhận người tị nạn.
Liên quan đến nước Pháp, tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp giảm kỷ lục trong tháng 9. Một tin vui cho nước Pháp, trong tháng 9 vừa qua đã có 66.300 người tìm được việc làm, tức là giảm 1,9% lượng người thất nghiệp. Số lượng giảm thất nghiệp trong một tháng này là rất cao kể từ năm 1996 trở lại đây. Tính đến cuối tháng 9, theo thống kê chính thức, sau khi cắt giảm được 1,9%, nước Pháp vẫn còn gần 3,5 triệu người không có công ăn việc làm. Tính từ đầu năm tới nay, số người thất nghiệp đã giảm 90.000 người, tức 2,5%. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống François Hollande từ năm 2012, tỷ lệ thất nghiệp liên tục tăng cho đến giữa năm 2015 bắt đầu có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, xu hướng vẫn thất thường tháng lên tháng xuống. Các chuyên gia kinh tế vẫn lo ngại chưa chắc số lượng người thất nghiệp duy trì giảm đều trong thời gian tới vì những chỉ số cho thấy kinh tế Pháp chưa thực sự phục hồi mạnh mẽ. Thất nghiệp giảm không chỉ là tin vui cho nước Pháp mà còn là điều kiện thuận lợi để ông François Hollande quyết định có ra tranh cử Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa hay không. Tuy nhiên, uy tín của Tổng thống Pháp lúc này đang giảm sút kỷ lục. Theo một cuộc thăm dò dư luận mới được công bố hôm qua, thì chỉ có 4% dân Pháp tỏ hài lòng và tin tưởng vào đương kim Tổng thống.
Về thời sự tại Trung Đông, tình hình chiến sự tại Aleppo ở Syria và Mosul, Iraq là chủ đề đối thoại giữa hai ngoại trưởng Nga và Mỹ. Hôm qua trao đổi điện thoại với John Kerry, ông Lavrov đã ví, việc các ông đang làm ở Mosul cũng giống như những gì chúng tôi đang làm ở Aleppo. Từ Moscow, thông tin viên Muriel Pompon tường trình.
Sergei Lavrov a dressé un parallèle entre l'offensive menée par la coalition occidentale.
Ông Sergei Lavrov nêu bật điểm giống nhau giữa các cuộc tấn công do liên quân quốc tế tiến hành tại Mosul và cuộc tấn công của chế độ Syria và Nga tại Aleppo. Trong một cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Mỹ, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định liên quân chuẩn bị chiến dịch giải phóng thành phố Mosul khỏi tay quân khủng bố, giống như việc quân đội Nga và Syria đang làm tại Aleppo. Ông nói: Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu đã báo trước cho người dân địa phương và yêu cầu họ rời khỏi khu vực. Đây cũng là điều được làm tại Aleppo, nơi có nhiều hành lang nhân đạo được thành lập. Tuy nhiên, theo ông Sergei Lavrov, đồng nhiệm Mỹ đã khẳng định với ông là tình hình hoàn toàn khác. Ông John Kerry nhấn mạnh, ở Mosul, chúng tôi đã lên kế hoạch tấn công từ trước. Trong khi đó, ở Aleppo, các ngài không báo trước và thường dân phải chịu trận. Ngoại trưởng Nga đáp trả, theo thẩm định của Liên Hợp Quốc, nếu một chiến dịch diễn ra như dự kiến ở Mosul, số lượng di dân sẽ dao động từ vài trăm ngàn đến gần 1 triệu. Tóm lại, bị phương Tây tố sát hại thường dân ở Aleppo, đến lượt Moscow lên án liên quân quốc tế làm điều tương tự tại Mosul. Về phần mình, quân đội Nga khẳng định, từ 7 ngày qua không thực hiện bất kỳ trận không kích nào tại Aleppo và thời gian tạm ngưng này sẽ còn được tiếp tục.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Còn tại Afghanistan, các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hôm nay đã tiến hành một vụ tấn công vào gần thủ phủ của tỉnh Ho, bắt cóc và xử tử khoảng 30 thường dân. Theo một phát ngôn viên của chính quyền, việc này là nhằm trả thù cho một chỉ huy quân sự của Daesh đã bị cảnh sát tiêu diệt trong chiến dịch ngày hôm qua tại tỉnh này. Người Ho là một tỉnh nằm ở miền trung Afghanistan, không phải là nơi Daesh tập trung hoạt động.
Về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cựu Ngoại trưởng Pauline Powell tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton.
Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng Hòa tuyên bố trong cuộc bỏ phiếu Tổng thống ngày 8 tháng 11 tới đây, ông sẽ bỏ phiếu cho ứng viên Đảng Dân Chủ bà Hillary Clinton. Ông Peggy Cifrino trợ lý của cựu ngoại trưởng Colin Powell cho AP biết hôm qua, trong cuộc gặp các doanh nhân tại Long Island gần New York, ông Powell đã công khai khẳng định sẽ bỏ phiếu ủng hộ bà Hillary Clinton. Theo nhật báo Mỹ Newsday, thì cựu ngoại trưởng Powell cho rằng ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump không có đủ các phẩm chất để trở thành tổng thống lãnh đạo nước Mỹ và ông Trump đã đánh lừa người dân Mỹ với những hứa hẹn mà ông ta không thể nào thực hiện được. Ngược lại, cựu ngoại trưởng Powell lại hết lời ca ngợi ứng viên Đảng Dân chủ bà Clinton mà ông coi đó là một người bạn quen biết nhau từ 20 năm qua.
Còn đương kim Tổng thống Mỹ Obama sẽ có chuyến công du nước ngoài cuối cùng sau ngày bầu cử mùng 8 tháng 11 tới đây trước khi rời Nhà Trắng vào tháng Giêng năm tới. Theo lịch trình, ông Obama sẽ đến Hy Lạp ngày 15 tháng 11 để thảo luận về tình hình kinh tế và cuộc khủng hoảng di dân tại châu Âu. Hai ngày sau, ông sẽ có mặt ở Đức và hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel về hiệp định thương mại, khủng hoảng tại miền đông Ukraine, chiến sự tại Syria và vấn đề tổ chức nhà nước Hồi giáo. Ông kết thúc chuyến công du thế giới ngày 18 tháng 11 tại Peru với chủ đề trọng tâm là thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương.
Nhân vật số 2 trong Đảng Lao động Bắc Triều Tiên thăm Việt Nam. Theo hãng tin Yonhap, ông Ri Su-yong, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Bắc Triều Tiên, đã đến Hà Nội vào hôm nay để tham dự một hội nghị quốc tế của các đảng cộng sản trên thế giới. Trong hội nghị lần này, nhân vật từng là Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên được cho là sẽ nhắc lại quan điểm của Bình Nhưỡng. Theo đó, chương trình hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên chỉ mang tính chất tự vệ mà thôi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nga là vị khách không mời mà đến trong cuộc bầu cử Mỹ.
Từ những cáo buộc của Mỹ, theo đó Moscow đã tung tin tặc đánh cắp email của giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ nhằm gây hại cho Hillary Clinton, cho đến lời tố cáo của ứng cử viên Đảng Dân Chủ nhắm vào đối thủ Donald Trump, gọi ông là một con rối trong tay Tổng thống Vladimir Putin. Rất nhiều điểm bất thường đang khuấy động cuộc vận động tranh cử Tổng thống tại Mỹ, mà mẫu số chung chính là Nga. Khi nhận định về điều kể trên trong bài phân tích ngày hôm nay, hãng tin Pháp AFP đã nêu bật bầu không khí chiến tranh lạnh đã bao trùm trở lại quan hệ Mỹ-Nga và căng thẳng trong địa hạt ngoại giao đã tác động đến đời sống chính trị Mỹ. AFP hóm hình cho rằng, xin trích, ai mà nghĩ rằng nước Mỹ đang ở thời thập niên 1960 chứ không phải là năm 2016 đều được lượng thứ. Theo ghi nhận của AFP, quan hệ Nga-Mỹ đã trở nên rất căng thẳng từ sau cuộc chiến tranh ở Ukraine năm 2014, kéo theo các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhắm vào Moscow và mới đây là các cuộc tấn công của không quân Nga tại Syria. Nhân tố Nga đã bắt đầu len lỏi vào cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm 2015, khi ông Putin lên tiếng ca ngợi Donald Trump là một người thông minh và tài ba. Ông Trump vào khi ấy vẫn chưa được chính thức đề cử, đã tâng bốc trở lại và khen ông Putin là một lãnh đạo mạnh mẽ, trái hẳn với những gì được thấy ở Hoa Kỳ. Kể từ khi ấy, với vụ hơn 20.000 email của giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ bị tin tặc đánh cắp mà Washington quy trách nhiệm cho Moscow, hoặc các mối quan hệ bất minh với Nga của ông Paul Manafort, cựu giám đốc chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, nhân tố Nga không ngừng được hai ứng cử viên nhắc đến. Gần đây nhất là nhân cuộc tranh luận ngày 19 tháng 10 vừa qua. Ông Trump đã lập đi lập lại rằng chỉ có ông mới có khả năng thiết lập một mối quan hệ tốt hơn với Moscow, bởi vì ông Putin, xin trích, không hề có bất kỳ sự tôn trọng nào đối với bà Clinton. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ đã phản pháo ngay bằng câu, đó là vì ông ta, tức là ông Putin, muốn có một con rối lên làm Tổng thống Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn. Theo giáo sư Tim Fry, chủ nhiệm khoa chính trị học tại Đại học Mỹ Columbia, chưa bao giờ mà Nga lại được nhắc đến nhiều như vậy trong một cuộc vận động tranh cử tại Mỹ, và điều đó phản ánh trực tiếp quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh đến nay. Chuyên gia này phân tích tiếp, sở dĩ vấn đề Nga đã nổi cộm lên như vậy, che khuất cả các vấn đề khác như sự vươn lên của Trung Quốc, tình trạng lộn xộn tại châu Âu hay đà sụp đổ của Syria, đó là vì chưa bao giờ quan điểm của hai ứng cử viên đối với Nga lại khác biệt nhau như vậy. Hơn nữa, ông Trump lại có một lập trường cực đoan hoàn toàn lệch xa so với tất cả những tên tuổi lớn trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Đối với chuyên gia Fry, khi khai thác yếu tố Nga, bà Clinton cũng có lợi vì sẽ tranh thủ được các cử tri gốc Đông Âu. Xin trích, đặc biệt là tại các bang quan trọng như Pennsylvania, Ohio và Michigan, nơi có một cộng đồng đáng kể người gốc Ukraine, Ba Lan hay từ các nước Đông Âu khác, mà Nga là một chủ đề rất được quan tâm. Theo hãng AFP, vấn đề Nga nhúng tay vào vụ đánh cắp email của Đảng Dân Chủ đã bị Moscow cực lực bác bỏ. Nhưng những ác cảm của Putin đối với bà Clinton là một điều có thực. Điều này được thể hiện qua việc các phương tiện truyền thông Nga liên tục chĩa mũi dùi vào tất cả những tai tiếng có liên can đến cựu Ngoại trưởng Mỹ và loan tải rộng rãi mọi tuyên bố của ông Trump có lợi cho Moscow. Tuy nhiên, vào lúc mà khả năng bà Clinton trở thành Tổng thống tương lai của Hoa Kỳ ngày càng rõ nét, giới quan sát cho rằng Moscow sẽ phải trở lại với một chính sách ngoại giao truyền thống hơn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo là tạp chí xã hội với chủ đề Bạo động chủng tộc tại Mỹ, nhìn lại biến cố tháng 7 năm 1919 ở Chicago. Tạp chí do Minh Anh thực hiện. Sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bản tin với chủ đề Biển Đông, bí mật về những con đường ngầm dưới biển do Minh Anh phụ trách.
Kính thưa quý vị, những con đường ngầm dưới Biển Đông ẩn chứa đầy bí ẩn là nhận định của phóng viên Igor Gokulin đăng trên trang mạng Azialis ngày 20 tháng 10, 2016. Tác giả dẫn phân tích của một số chuyên gia Pháp khẳng định những tranh chấp lãnh hải tại đây chỉ là những cãi cọ vặt vãnh. Trên thực tế, sự thật nằm sâu dưới lòng Biển Đông và có liên quan đến những thiết bị quân sự đang được cất giấu ở đó, tức những chiếc tàu ngầm. RFI Việt ngữ lược dịch và giới thiệu lại.
Tác giả trích dẫn các phân tích của hai nhà nghiên cứu Pháp, một người là tướng Daniel Schaffe, từng là tùy viên quân sự Pháp tại Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc, hiện là cố vấn chiến lược doanh nghiệp về Trung Quốc và Việt Nam và là thành viên hội cố vấn về châu Á. Người thứ hai là nhà địa lý học François-Xavier Bonnet, nghiên cứu tại Manila, cộng tác viên của Viện Nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại.
Cả hai ông cho rằng tranh giành quyền kiểm soát đánh bắt thủy hải sản và chiếm hữu nguồn dầu khí được cho là dồi dào chỉ là những nguyên do thứ yếu, bởi vì cho đến lúc này, người ta vẫn chưa bao giờ chứng minh được về trữ lượng dầu khí tại đây. Theo hai chuyên gia, những tham vọng và các nước đi cụ thể của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, xung quanh bãi cạn Scarborough hay tại những vùng bãi đá ngầm bí ẩn thuộc dải Macclesfield là thuần tính chất quân sự. Các nghiên cứu của hai ông đưa ra hai cách nhìn bổ sung cho nhau về mặt địa chất, để rồi từ đó đi đến cùng một kết luận. Không những Trung Quốc muốn độc quyền kiểm soát lưu thông trên Biển Đông, mà còn muốn là cường quốc duy nhất có quyền tự do đi lại bằng tàu chiến, và cụ thể hơn là bằng tàu ngầm phóng tên lửa SNLE, vũ khí răn đe hạt nhân tối tân nhất. Ngay từ năm 2010, tướng Daniel Schaffer đã viết, xin trích, Bắc Kinh muốn là chỉ có hải quân nước này mới có thể thao diễn an toàn trên biển và sâu dưới nước, mà không muốn cho bất kỳ tàu chiến nước ngoài nào đến lưu thông tại đây mà không có sự đồng thuận của Trung Quốc và không áp dụng các luật lệ hàng hải của chính nước này. Chính vì lý do đó mà nếu một ngày nào Trung Quốc buộc phải từ bỏ yêu sách đường chính đoạn dưới áp lực của quốc tế, Bắc Kinh đã sắp xếp một giải pháp thoái lui bằng cách tạo ra những đường cơ bản ngay xung quanh những quần đảo trên Biển Đông.
Nghiên cứu của hai nhà khoa học dựa trên một định đề, ngay giữa lòng Biển Đông, có những vùng nước sâu đã được biết đến từ lâu, bởi vì độ sâu vẫn là điều kiện tiên quyết bảo đảm tính bí mật cho các hoạt động của tàu ngầm, tránh được những chiếc máy bay tuần tiễu trên biển có trang bị các công cụ dò tìm.
Nhất là những vùng nước sâu đó lại nằm ngay giữa lòng quần đảo Trường Sa, trái với những gì được phổ biến rộng rãi hiện nay cho rằng xung quanh khu vực này chỉ là vùng nước nông. Không những thế, những con đường nước ngầm này cho phép tàu ngầm có thể ra vào dễ dàng một cách an toàn từ bốn phía quần đảo. Ông François Xavier Bonnet trên thực tế đã phát hiện ra là nhiều hành lang thực sự đi xuyên quần đảo Trường Sa cho phép đi lại sâu dưới lòng biển giữa các bãi đá ngầm nổi tiếng là nguy hiểm cho lưu thông hàng hải.
Tướng Daniel Schaffe phát triển một tầm nhìn bao quát hơn về tình hình Biển Đông, tập trung vào chiến lược ngoài khơi xa của Bắc Kinh. Về điểm này, ông Schaffe còn đưa ra những giả thuyết hấp dẫn, chẳng hạn khi ông tập trung chú ý vào những vị trí tiền đồn tại giải Marquesas Field, rất quý giá đối với Trung Quốc, mà thoạt nhìn chẳng vì một lý do hiển nhiên nào.
Nằm ở phía đông nam quần đảo Hoàng Sa, những mỏm đá ngầm nửa chìm nửa nổi thuộc dải Marquesas Field coi là một quần thể bãi đá ngầm chìm dưới biển. Nếu căn cứ theo luật biển, thì những mỏm đá ngầm này chẳng thế nào là đảo, và do đó không thể nào được hưởng quy chế lãnh thổ để mà có thể thực thi một quyền chủ quyền lãnh thổ. Chính ở đây Bắc Kinh che giấu các ý đồ thật sự của mình. Để chứng minh những yêu sách chính đáng, Trung Quốc đã dùng một mưu mẹo, gọi đó là quần đảo Trung Sa và tự tuyên bố có chủ quyền cùng với Hoàng Sa và Trường Sa, thậm chí biến quần đảo Trung Sa thành một đơn vị hành chính để quản lý. Về mặt cơ bản, khó có thể hiểu được quần đảo Trung Sa là gì, một nhóm vị trí đảo rời rạc nằm cách xa nhau trên biển, và duy chỉ có một điểm có thể thấy rõ lúc thủy triều xuống là bãi cạn Scarborough. Nhưng, đối với Trung Quốc, việc biến chúng thành một thực thể duy nhất của mình còn mang một lợi ích khác, đó là cần phải bảo đảm lối ra cho các chiếc tàu ngầm đi từ Tam Á về hướng Nam, và do đó cần phải kiểm soát các điểm chiến lược nhất của con đường này.
Lục tìm trong các hồ sơ lưu trữ liên quan đến các nghiên cứu địa lý thủy văn và đo nước sâu do người Anh tiến hành trong khoảng năm 1925 đến năm 1938, người Mỹ trong khoảng những năm 1930 đến tận những năm 1970, rồi của người Nhật, ông François Xavier Bonnet đã tìm được một nhân chứng, chỉ huy Harry Smartis, và cũng có thể là người đầu tiên đã đi xuyên qua quần đảo Trường Sa bằng tàu ngầm hạt nhân vào tháng 4 năm 1972 trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.
Những hải trình này có thể cũng đã được biết đến từ thời đệ nhị thế chiến. Trong một bài viết gần đây, ông Bonnet có viết rằng, xin trích, các tàu ngầm của Mỹ đã từng tuần tra trên Biển Đông và thường đi xuyên qua quần đảo Trường Sa. Các nghiên cứu của ông Bonnet cho thấy, ít nhất có 20 hải trình cho tàu ngầm có thể lưu thông được đã từng được biết đến, đó là trục Đông Tây do Mỹ phát hiện và trục Bắc Nam do người Anh phát hiện. Bất chấp những chi tiết không rõ ràng trong các hồ sơ lưu trữ của Mỹ, nhưng ông François Xavier Bonnet có thể đưa ra giả định là hải trình xuyên Trường Sa từ Đông sang Tây bắt nguồn từ phía bờ biển đảo Palawan của Philippines và kết thúc tại ngã ba phía Tây Trường Sa trước bãi đá chữ thập không xa mấy. Như vậy, lộ trình này cho phép một chiếc tàu ngầm có thể đi vòng qua bãi đá ở phía Bắc hay phía Nam để đổ ra phía Tây của Biển Đông, gần Việt Nam hay Malaysia. Điều đó giải thích vì sao bãi đá chữ thập hiện là một vị trí quan trọng trong chiến lược bố trí quân sự của Trung Quốc tại Trường Sa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Nhật Bản, Tổng thống Duterte đòi dọa Mỹ rút quân ra khỏi Philippines trong 2 năm tới. Tình báo Mỹ bi quan về việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Nga chỉ trích gay gắt chương trình triển khai quân Mỹ tại Na Uy. Mỗi ngày một sự kiện, Nga là vị khách không mời mà đến trong cuộc bầu cử Mỹ. Trước khi bước sang tạp chí xã hội và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, các nhà đầu tư Trung Quốc đã bỏ một số tiền tương đương với năm ngoái để mua doanh nghiệp Đức, trong đó có nhiều doanh nghiệp chiến lược. Lo ngại trước xu thế này, chính phủ Đức quyết định can thiệp. Báo Le Monde hôm nay có bài Khi Đức sợ Trung Quốc, mô tả thực trạng nói trên.
Bài viết của Le Monde mở đầu với hình ảnh một nước Đức từng là nhà sản xuất, xuất khẩu hàng đầu thế giới, mà Trung Quốc là một thị trường chủ yếu. Các mác xe hơi nổi tiếng của Đức tràn ngập thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay, làn sóng ngược từ Trung Quốc khiến Berlin cảm thấy bị đe dọa. Hôm thứ Hai, 24 tháng 10 vừa qua, chính phủ Đức đã ngăn chặn tập đoàn Trung Quốc Fusion Gentip Investment Fund mua lại công ty điện tử Aeon.
Chính Berlin từng bật đèn xanh cho vụ mua bán này, quốc vụ khanh phụ đặc trách kinh tế và năng lượng Đức giải thích đã nhận được những thông tin mới về tính chất an ninh của việc chuyển nhượng. Trong 6 tháng đầu năm nay, theo văn phòng tư vấn EI, thì Trung Quốc đã mua lại 37 doanh nghiệp Đức với hơn 10 tỷ euro, hơn nhiều so với các nước châu Âu khác. Đối tượng ưu tiên của các nhà đầu tư Trung Quốc không phải là xúc xích hay bia, mà là các doanh nghiệp tinh hoa nhất của nước Đức. Ví dụ như vụ mua lại nhà sản xuất robot KUKA, một trong các doanh nghiệp uy tín nhất trong lĩnh vực điện tử, khiến giới luật gia thương mại quốc tế phải sững sờ. Tập đoàn Media của Trung Quốc đã bỏ ra 4,5 tỷ euro để thâm nhập được vào bộ phận ưu tú của nền công nghiệp nước Đức. Về chủ đề này, báo La Croix có bài Berlin muốn chặn cơn khát đầu tư Trung Quốc đưa ra giải thích cụ thể hơn về lý do Đức ngăn chặn vụ mua bán này. Theo đó, công ty điện tử nổi tiếng Aeon hoạt động trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, và Aeon là đối tác của cơ quan nghiên cứu và phát triển của Bộ Quốc phòng Mỹ, theo báo Đức Süddeutsche Zeitung. Vẫn theo Le Monde, thì lý do nhà đầu tư Trung Quốc chuyển hướng sang châu Âu vì Hoa Kỳ quyết định ngăn chặn mọi vụ mua bán doanh nghiệp quá tham vọng của Trung Quốc, ví dụ như việc Washington cấm tập đoàn Philips bán một công ty cho tập đoàn tài chính Trung Quốc Geoscan. Theo Le Monde, với những cái thiệt nói trên, thì chủ trương toàn cầu hóa tự do không còn là điều mà người ta vẫn thường cổ vũ.
Trong lĩnh vực thương mại thế giới, Leseco đặc biệt chú ý đến báo cáo Doing Business của Ngân hàng Thế giới. Theo đó, New Zealand được xếp số 1.
Quốc gia nổi tiếng với đội tuyển bóng bầu dục All Blacks này đã vượt mặt Singapore về việc tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh, đứng vị trí thứ 23 là Đan Mạch. Tại New Zealand, Đan Mạch hay Pháp chỉ cần từ 0,5 đến 3,5 ngày là có thể khởi sự một hoạt động kinh doanh, trong khi tại Trung Quốc số ngày trung bình là 28,9.
Về thời sự quốc tế, chiến dịch giải phóng Mosul tại Iraq khỏi tổ chức nhà nước Hồi giáo tiếp tục là một tiêu điểm. Le Monde cho biết, cận cảnh cuộc chiến với bài, cuộc tiến quân chậm của Sư đoàn Vàng hướng về Mosul, Sư đoàn Vàng tức là lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố.
Một đơn vị bao gồm 60 chiếc xe bọc thép của lực lượng này phải mất 6 giờ đồng hồ mới vượt qua được 10 cây số bình nguyên, bởi vừa đi, họ vừa phải kháng cự lại lực lượng thanh chiến với nhiều tay bắn tỉa, rình rập từng bước chân của những người lính tuyến đầu, căn cứ vào các vị trí tấn công của Daesh mà các quân nhân Iraq yêu cầu không quân can thiệp. Tình báo Iraq thông tin quân thanh chiến có khả năng sử dụng phụ nữ và trẻ em làm bia đỡ đạn, vừa chiến đấu lực lượng đặc nhiệm đồng thời phải làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho thường dân. Theo Le Figaro thì liên quân chuẩn bị cho một trận chiến dài và khó khăn chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Cuộc họp 13 bộ trưởng quốc phòng liên quân tại Paris hôm qua nhấn mạnh đến khả năng ngăn chặn việc phe thanh chiến tản ra khắp nơi ngoài các địa bàn hiện tại ở Iraq và Syria. Bộ trưởng quốc phòng Pháp nhấn mạnh đến nguy cơ một đế chế Hồi giáo ảo tồn tại ngay cả sau khi tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria bị tiêu diệt.
Tăng trưởng mạnh mẽ của năng lượng xanh trên toàn cầu là chủ đề lớn của báo Leseco hôm nay. Nhân dịp cơ quan năng lượng quốc tế công bố dự báo 5 năm tới. Theo đó, từ đây tới năm 2021, các năng lượng tái tạo sẽ tăng lên 42%, nhiều hơn 13% so với dự báo hồi năm ngoái.
Năm ngoái 2015 được coi là một năm bản lề của năng lượng tái tạo với tổng công suất là 153 GW lắp đặt mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, năng lượng tái tạo vượt quá 50% công suất lắp đặt mới. Dự báo việc gia tăng mạnh của năng lượng tái tạo là do giá thành hạ xuống mạnh và nỗ lực đầu tư của các quốc gia chủ chốt như Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Mexico. Giá thành vật tư cho điện mặt trời giảm đến 70% trong 5 năm 2010-2015 và dự báo sẽ tiếp tục giảm 25% trong 5 năm tới. Điện gió cũng tương tự. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế thì trong 5 năm tới, năng lượng tái tạo sẽ chiếm 28% năng lượng dùng để sản xuất điện, tăng 5% so với hiện nay. Trung Quốc là thị trường hàng đầu với tỷ lệ tăng trưởng gần 40%. Các ngành năng lượng tái tạo đang tăng tốc để hạn chế khả năng khí thải gây hiệu ứng nhà kính khiến trái đất bị hâm nóng nhanh chóng. Về thực tế này, La Croix cũng có bài giới thiệu những mùa hè quá nóng với dân chăn nuôi Mông Cổ cho biết tình trạng hạn hán và nóng ngày càng gia tăng tại các bình nguyên Mông Cổ. Mùa hè ở đây nhiệt độ lên tới 40 độ C, trong khi cách đây không lâu nhiệt độ cao nhất chỉ là 30 độ C.
Cuộc tranh cử Tổng thống Pháp 6 tháng trước ngày bầu cử có lẽ là chủ đề hàng đầu của báo chí Pháp hôm nay. Nhân dịp báo chí công bố kết quả thăm dò đợt thăm dò dư luận thứ 7 do Civepov, Trung tâm Nghiên cứu Chính trị của Viện Chính trị học Paris Sciences Po chủ trì.
Ứng cử viên sơ bộ đảng đối lập những người Cộng hòa Alain Juppé được 41% ủng hộ, tăng 4 điểm so với cách này một tháng. Đối thủ hàng đầu, cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy mất 3 điểm, còn 30%. Trong khi đó, đương kim Tổng thống François Hollande thì tiếp tục đâm đầu xuống hố, ông chỉ được có 4% cử tri hài lòng. Tổng thống Hollande đang bị cô lập hơn bao giờ hết. Theo tờ báo Thiên tả Libération, trong hàng ngũ đảng xã hội, tỷ lệ 4% nói trên đối với ông Hollande không khiến ai ngạc nhiên. Cũng tờ báo này nêu nhận xét, với tỷ lệ 4%, rõ ràng là phải đặt câu hỏi làm thế nào để cứu cho con tàu không bị đắm và đã đến lúc phải tìm giải pháp thay thế ông Hollande. Libération dành toàn bộ 3 trang đầu tờ báo để nói về Thủ tướng Manuel Valls được coi là phương án B với hàng tựa trang nhất. Thủ tướng Valls nghĩ gì với tiểu tựa một cuốn phim về cuộc tranh cử sơ bộ trong đảng xã hội? Hiện tại, ông Manuel Valls đang đứng trước một thách thức rằng sẵn sàng làm ứng cử viên thay thế nếu Tổng thống Hollande không tái cử cho dù phải chấm dứt sự nghiệp chính trị của mình, bởi cho đến nay, ông Valls là ứng cử viên Tổng thống được ít người ủng hộ nhất. Theo Libération, Manuel Valls có một đặc điểm mạnh nhưng cũng là điểm yếu của ông, đó là tính cách quá quả quyết. Nếu điều này sẽ rất tốt để điều hành chính phủ nhưng rất bất lợi cho việc đoàn kết mọi lực lượng xung quanh ứng cử viên Tổng thống. Trong khi đó, tờ báo Thiên hữu Le Figaro thì chạy trang nhất. Năm 2017, cử tri Pháp không muốn Hollande cũng như Valls. Xã luận Le Figaro nhận xét, Manuel Valls đã làm xấu hình ảnh của mình khi ngồi cùng thuyền với Hollande.
Chủ đề trang nhất của nhật báo La Croix cũng liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng dưới góc độ lịch sử, tờ báo chạy tựa, các tổng thống tìm kiếm uy tín với tiểu tựa, các cải cách định chế và phong cách của một số tổng thống cuối cùng làm suy yếu đi uy thế của tổng thống. Tuy nhiên, người Pháp vẫn gắn bó với định chế này.
Theo báo La Croix, Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing chính là người đầu tiên cắt đứt với truyền thống linh thiêng của định chế Tổng thống Pháp khi tự mình lái xe đến chơi nhà người dân hay mời những người đổ rác tới phủ Tổng thống. Tổng thống François Mitterrand đã trở lại với phong cách thiêng hóa chức vụ Tổng thống. Trong khi đó, hai Tổng thống gần nhất là hai ông Sarkozy và Hollande đều có những quan hệ rất khác với công chúng. Nguyên Tổng thống Sarkozy nổi tiếng với những lời lẽ dễ gây tổn thương, còn Tổng thống Hollande muốn tỏ ra là một Tổng thống bình thường, gần gũi với người dân Pháp. Xã luận La Croix đặt câu hỏi, việc gần gũi như vậy có phù hợp với chức vụ Tổng thống hay không? Cũng báo La Croix có bài giới thiệu phong cách bình thường của nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel, xuất phát từ một gia đình khiêm tốn ở Đông Đức, suốt đời mình Thủ tướng Đức có lối sống như một người dân. Bà Merkel ở trong một căn hộ tại Berlin, đi nghỉ tại một căn nhà nhỏ ở ven bờ biển Baltic, tự đi mua hàng như mọi người. Món chi xa xỉ nhất của bà được biết đến là đi xem opera cùng với người chồng rất kín đáo, một nhà hóa học lượng tử.
Trong lĩnh vực văn hóa, bộ phim Tôi, Daniel Black được công chiếu trên truyền hình hôm nay gây nhiều chú ý. La Croix có bài ca ngợi đạo diễn Ken Loach với điện ảnh như một vũ khí chiến đấu.
Bộ phim đoạt giải Cành Cọ Vàng 2016 khiến người xem phải bàng hoàng về thân phận khổ ải và tình đoàn kết giữa những người thuộc tầng lớp thấp cổ bé họng tại nước Anh. Le Monde cho biết Tôi, Daniel Black được chiếu cùng với một bộ phim tài liệu thuật lại cuộc đời và nghề nghiệp của Ken Loach. Le Monde nhắc lại, năm 30 tuổi, đạo diễn Ken Loach đã nổi tiếng với bộ phim Cathy Come Home, Cathy Hãy Về Nhà, thuật lại cuộc chiến của một người mẹ giành quyền nuôi con. Bộ phim lịch sử của Ken Loach đã buộc chính phủ cánh tả Anh năm 1966 phải chấp nhận công bố thực trạng về tình trạng khủng hoảng, chỗ ở trầm trọng. Vẫn về phim Tôi, Daniel Black, báo Kinh tế Lexico có bài Thu nhập tối thiểu và Cành Cọ Vàng với nhận định phim được công chiếu thật đúng lúc. Vào tuần trước, Thượng viện Pháp bắt đầu thảo luận về một báo cáo liên quan đến sáng kiến xây dựng lại hệ thống phúc lợi xã hội hiện hành, đang quản lý một ngân sách lên tới 90 tỷ euro nhưng vô cùng phức tạp với khoảng 18.000 quy định. Theo Lexico, tinh thần bộ phim của Ken Loach là kêu gọi cải tổ nhà nước phúc lợi xã hội, là điều đã làm nền tảng cho xã hội dân chủ hiện đại, không phá bỏ mà khiến cho nhà nước phúc lợi trở nên thực chất hơn, đơn giản hơn, hiệu quả hơn, sao cho mỗi người đều có phương tiện để bảo đảm quyền sống và phẩm giá được tôn trọng.
Tiếp tục chương trình là tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn với đề tài Bạo động chủng tộc tại Mỹ, nhìn lại biến cố tháng 7 năm 1919 ở Chicago.
Thưa quý vị, Charlotte, Bắc Carolina, tháng 9 năm 2016, Ferguson, Missouri, tháng 8 năm 2014, lùi xa hơn một chút Cincinnati, Ohio tháng 4 2001, Miami, Florida tháng 5 1980. Từ gần một thế kỷ nay, nước Mỹ vẫn phải đối mặt với những vụ bạo động mang màu sắc kỳ thị chủng tộc. Cuộc nổi dậy đầu tiên của người da đen đã xảy ra ở Chicago, Illinois vào tháng 7 năm 1919. Sự kiện này được giới nghiên cứu lịch sử chú ý vì đây là lần đầu tiên người da đen dùng bạo lực đáp trả bạo lực. Trên đài RFE, sử gia Christophe Ranger thuộc Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử Xã hội Thế kỷ 20, trường Đại học Paris 1 nhắc lại.
Le point de départ c'est un dimanche de la fin du mois de juillet où il fait très chaud et
điểm khởi đầu là vào một ngày chủ nhật cuối tháng 7 năm 1919, trời rất nóng. Một thiếu niên da đen tên là William đã xuất hiện trên một bãi tắm dành cho người da trắng. Một nhóm thanh niên da trắng đã chửi rủa và lao vào đánh đuổi, ném đá. Cậu bé da đen bỏ chạy, bám vào thành cầu và rơi xuống sông chết đuối. Những người da đen chứng kiến vụ việc đã yêu cầu viên cảnh sát ở đó bắt giữ các thủ phạm. Viên cảnh sát từ chối. Nhóm người da đen tức giận tấn công viên cảnh sát. Sau đó, nhiều tin đồn loan truyền trong cộng đồng người da đen, đặc biệt là ở Black Bend, vành đai đen. Người dân xôn xao, tức giận. Tối hôm đó, nhiều người da đen đã tụ tập gần bãi tắm, tấn công, đánh chết người da trắng nào đi qua đó. Bạo động bùng phát, các nhóm thanh niên da trắng gốc Ireland đã đi vào Black Bend tấn công người da đen để trả thù.
Puisque dans la soirée, les bandes de blancs, en particulier de gangs d'Irlandais, jeunes Irlandais, vont sillonner le quartier de la Black Belt et s'en prennent aux noirs en représailles.
Theo giáo sư Pat Diaye, chuyên gia lịch sử Bắc Mỹ thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Paris, thì vào đầu thế kỷ 20, có rất ít người Mỹ gốc Phi ở Chicago, chưa đến 1% dân số thành phố này. Làn sóng nhập cư đổ vào Chicago và các thành phố công nghiệp lớn ở phía Bắc nước Mỹ chỉ diễn ra trong thời kỳ Đại chiến thế giới lần thứ nhất khoảng 1916-1917, tức là 2 năm trước khi xảy ra cuộc bạo loạn. Phần đông từ vùng châu thổ Mississippi tới, một số thì đến từ Louisiana, Alabama. Vào thời điểm đó, những vùng phía nam nước Mỹ này bị khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng nông nghiệp, ngành trồng bông thất bát, và đó cũng là những nơi có tệ nạn phân biệt chủng tộc khốc liệt. Người da đen ra đi để tránh các vụ bạo hành, phân biệt chủng tộc, thoát khỏi cảnh đói nghèo, với hy vọng có được một vị trí mới, cuộc sống mới tại một vùng đất mới ở phương Bắc. Vào thời đó, Chicago là một thành phố công nghiệp lớn, có những lò sát sinh lớn, nhà máy luyện thép khổng lồ. Chicago thời đó là nơi sản xuất thép lớn nhất nước Mỹ, trên cả Pittsburgh, có những nhà máy sản xuất nông cụ nổi tiếng như McCormick và đủ loại hoạt động kinh tế, sản xuất. Do vậy, Chicago cần nguồn nhân lực dồi dào, giá rẻ, không nhất thiết phải có tay nghề. Đó là những công việc nặng nhọc mà người da đen chấp nhận làm với đồng lương rẻ mạt. Tuy nhiên, tình trạng này tạo ra sự cạnh tranh với những cộng đồng châu Âu tới định cư tại Chicago từ vài năm trước đó.
Il y a plusieurs manières de répondre. La première, c'est qu'on est à la sortie de la guerre, c'est-à-dire qu'une partie de ce qui s'est organisé pendant la guerre.
Vào thời đó, đại chiến thế giới lần thứ nhất vừa kết thúc, một số đông người da trắng giải ngũ quay lại làm việc. Đồng thời cũng có nhiều người da đen giải ngũ và họ muốn có một vị trí mới trong xã hội vì họ đã cầm súng chiến đấu như người da trắng trong chiến tranh. Mặt khác, cách tổ chức sắp xếp nơi định cư cho người da đen từ miền Nam lên cũng có vấn đề. Họ bị dồn vào một chỗ trong thành phố. Thế nhưng, chính quyền lại không xây thêm nhà mới, và người da đen đến thế chỗ, những nơi mà người da trắng bỏ đi, và dần dần ở đó hình thành một khu vực người da đen, chỉ có người da đen.
On va s'installer là où il y a déjà une population blanche qui, elle part, et petit à petit, on obtient un quartier noir, entièrement noir.
Có một yếu tố khác cũng thu hút người da đen về Chicago, đó là tại đây họ được quyền đi bầu cử. Giáo sư Pat Diaye cho biết về quan hệ giữa các cộng đồng tại Chicago.
Vào năm 1919, các nhóm thanh niên Ireland đi hàng đầu trong việc chống lại cộng đồng người da đen, vì có rất nhiều người Ireland tới định cư tại Chicago. Vào cuối năm 1848, hàng trăm ngàn người Ireland đã rời bỏ hòn đảo, nơi đang có nạn đói khủng khiếp, còn gọi là cuộc khủng hoảng khoai tây. Họ không được đón tiếp tử tế, vì bị coi là dân công giáo, những kẻ nghiện rượu, vô dụng. Có thể nói, tình cảnh người nhập cư Ireland gần giống như dân da đen. Người ta cũng từng coi dân Ireland là dân da đen châu Âu. Do vậy, họ muốn khác biệt với cộng đồng người da đen và tỏ ra rất hung hăng. Hơn nữa, thành phố Chicago được sắp xếp, quản lý theo những quy định phân biệt chủng tộc bất thành văn và được những người nhập cư gốc Ireland, Litva áp dụng một cách triệt để. Họ huy động các câu lạc bộ thể thao với những thành viên là giới trẻ, tay cầm gậy bóng chày hoành hành trong thành phố.
Trong khi đó, chính quyền không làm gì và cuộc bạo loạn năm 1919 không làm thay đổi tình cảnh của người da đen ở Chicago. Một báo cáo được công bố vào năm 1923 cho thấy là không hề có một quyết định chính trị nào được đưa ra và khu vực sinh sống của người da đen không ngừng mở rộng trong những năm 1920. Trong những năm đại suy thoái, nhịp độ mở rộng của cộng đồng người da đen có chậm lại, việc nhập cư hầu như bị chững lại và tỷ lệ thất nghiệp ở Chicago rất cao.
Cuộc nổi dậy dẫn đến bạo loạn ở Chicago kéo dài 13 ngày, làm 38 người chết, trong đó 23 người da đen và 15 người da trắng, hơn 500 người bị thương. Theo giải thích của ông Ranger, chính cảm giác không được cảnh sát bảo vệ đã dẫn đến cuộc bạo loạn này.
Autour de la question de la police, c'est une question compliquée parce qu'il y a aussi des policiers noirs et faire une généralité est toujours.
Liên quan đến vai trò của cảnh sát, đây là một vấn đề phức tạp bởi vì có cả cảnh sát da đen. Hơn nữa, không nên khái quát hóa vấn đề. Trong trường hợp Chicago, thì cảnh sát vẫn hành xử theo truyền thống như thông lệ. Họ có nhiệm vụ giữ gìn trật tự và không xía vô những cuộc ẩu đả có người da đen tham gia. Cảnh sát hoặc can thiệp quá muộn hoặc không hành động. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cộng đồng người da đen can thiệp, cầm vũ khí vùng lên chống trả. Họ không tin vào cảnh sát nữa. Điểm khởi đầu chỉ là việc một nhân viên cảnh sát từ chối can thiệp khi cậu bé da đen bị truy đánh. Sau đó, cảnh sát lại bắt những người da đen đến tố cáo nhóm thanh niên da trắng. Tất cả những điều đó làm cho cộng đồng người da đen suy nghĩ một cách đơn giản là họ không thể trông cậy vào cảnh sát. Ngoài ra, họ còn bị tấn công nên phải tự vệ. Vấn đề tin đồn cũng rất quan trọng, rồi vai trò của báo chí, việc cảnh sát từ chối can thiệp. Tất cả những yếu tố đó làm bạo động gia tăng.
La question de la police et des routines policières rentre dans ce système là d'engrenage des émeutes.
Cuộc nổi dậy của người da đen ở Chicago năm 1919 dẫn đến bạo động kéo dài nhiều ngày, đưa ra một bài học cho ngày nay, không chỉ liên quan đến nước Mỹ mà cả những quốc gia khác. Nguyên nhân của các vụ bạo động sắc tộc không phải chỉ vì mất an ninh, tội phạm gia tăng, phải chăng đó là triệu chứng của một xã hội bị rạn nứt nghiêm trọng, thậm chí chia rẽ sâu sắc.
Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Liên minh Kinh tế Trung Quốc Philippines.
Tạp chí kinh tế. Với Bắc Kinh, Manila là cửa ngõ chiến lược để tiếp cận thị trường ASEAN, còn với Philippines thì Trung Quốc là một trong ba đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu. Những hiềm khích về tranh chấp chủ quyền biển đảo đã làm rạn nứt liên minh kinh tế của trục Manila-Bắc Kinh. Liệu rằng với chuyến công du Trung Quốc vừa qua, Manila và Bắc Kinh có trên đà nắm bắt lại những cơ hội đã bỏ lỡ?
Kể kết thúc chuyến công du Trung Quốc trong 4 ngày hôm 21 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ra về với hàng loạt các hợp đồng trị giá gần 15 tỷ đô la và nhận được 9 tỷ tín dụng, trong đó có 3 tỷ đô la là nhằm giúp cho Philippines mở rộng cơ sở hạ tầng. Philippines và Trung Quốc đã ký kết 13 thỏa thuận hợp tác trong rất nhiều các lĩnh vực, từ năng lượng đến đường sắt, từ công nghệ khai thác quặng mỏ đến hợp tác xây dựng hải cảng, từ ngành du lịch đến giao thông vân vân. Các nông gia của Philippines đã phấn khởi khi được thông báo là họ được phép xuất khẩu trở lại vào thị trường Trung Quốc sau gần 3 năm điêu đứng, khi mà hạt điều, trà, cà phê của Philippines không đến được tay người tiêu dùng tại đất nước đông dân nhất địa cầu. Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez thì đã không khỏi hài lòng tuyên bố với báo chí rằng viễn cảnh tăng cường hợp tác với Trung Quốc cho phép tạo ra thêm tới 2 triệu công ăn việc làm cho người dân Philippines trong vòng 5 năm sắp tới. Trước khi lên đường sang Trung Quốc, Tổng thống Duterte tuyên bố trọng tâm chuyến công du của ông trên quê hương Lão Tử lần này là thương mại và đầu tư. Lãnh đạo Philippines đề ra mục tiêu là phải hâm nóng trở lại quan hệ kinh tế song phương, vốn đã bị nguội lạnh kể từ khi Bắc Kinh kiểm soát bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, và nhất là sau khi Manila đệ đơn kiện Bắc Kinh căn cứ vào bản đồ 9 đoạn để đòi hỏi chủ quyền đối với gần hết Biển Đông, một vùng biển mà hàng năm có tới 5.000 tỷ đô la hàng hóa phải được vận chuyển qua. Trao đổi mậu dịch song phương lại càng xấu hẳn đi trong 2 năm trở lại đây. Đầu tư Trung Quốc vào Philippines đã tuột dốc cả năm trước khi Tòa án Trọng tài Thường trực La E ra phán quyết phủ nhận cơ sở pháp lý bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc. Philippines đứng hạng thứ 41 trong số những quốc gia xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất trên thế giới. Trung bình trong thời gian 2011-2013, các hoạt động thương mại chiếm 56% GDP tại quốc gia Đông Nam Á này. Năm 2014 chẳng hạn, tổng kim ngạch xuất khẩu của Philippines lên đến 80 tỷ đô la. Theo thứ tự thì Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp Philippines. Rau quả tươi, đồ điện, trang thiết bị điện tử, khoáng sản, hàng dệt may v.v. là những mặt hàng mà Philippines bán ra cho nước ngoài để đổi lấy dầu lọc, dầu thô, xe hơi, máy bay, trực thăng v.v. Tổng trao đổi mậu dịch hai chiều giữa Philippines và Trung Quốc năm ngoái đạt 17 tỷ đô la và mức độ đó giảm đi rất nhiều so với 30 tỷ vào cuối năm 2011, tức là trước khi nổ ra tranh chấp ở bãi cạn Scarborough. Cũng năm 2011, trong một chuyến công du Bắc Kinh, Tổng thống Philippines khi ấy là ông Bernardino Aquino đã kỳ vọng nâng tổng trao đổi mậu dịch hai chiều lên thành 60 tỷ đô la vào năm 2016. Có thể nói là con số 17 tỷ đô la trao đổi mậu dịch Philippines-Trung Quốc thấp hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Trong lĩnh vực đầu tư thì Trung Quốc đứng thứ 3 trong số các nước bỏ vốn vào Philippines sau tranh chấp 2012, và đặc biệt là kể từ khi Manila khởi kiện Bắc Kinh ra trước Tòa án Trọng tài La E, thì tổng số vốn đầu tư trực tiếp Trung Quốc vào các dự án xây dựng đang từ 8 tỷ đô la cuối 2011 rơi xuống còn có 251 triệu đô la đúng một năm sau đó. Trước ngày Tổng thống Duterte lên đường tới Bắc Kinh, Đại sứ Trung Quốc ở Manila đã khéo léo nhắc với công luận Philippines rằng trong số 10 thành viên ASEAN thì Philippines là quốc gia chỉ thu hút được có 1,6 tổng số vốn đầu tư của Trung Quốc, và tỷ lệ này thấp xa so với 9 nước còn lại trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á, và đặc biệt là thua kém 46% vốn đầu tư của Trung Quốc dồn về phía Singapore. Một biện pháp trừng phạt khác mà Bắc Kinh đã giáng cho Manila là Trung Quốc đã cắt giảm hẳn các chương trình tuyển dụng người lao động Philippines sang nước này, theo như quan sát của Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh. Trên thực tế, bên cạnh những con số vừa nêu thì cũng cần lưu ý là trong 5 năm trở lại đây, Philippines được xem là một trong số các nền kinh tế năng động của Đông Nam Á với tỷ lệ tăng trưởng 7,1% năm 2013 và chủ yếu là nhờ vào tiêu thụ nội địa và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Theo thẩm định của Ngân hàng Phát triển Á Châu, trong hai tài khóa 2014-2015, GDP của Philippines vẫn tăng đều đặn ở mức 6% một năm, lạm phát thì đã tăng chậm lại. Dù thế, về mặt xã hội, Philippines vẫn còn phải đối mặt với cảnh bần cùng khi mà 33% dân số sống dưới ngưỡng nghèo khó và 6,3% người Philippines trong tuổi lao động không có việc làm. Cách biệt giàu nghèo cũng là một mối đe dọa đối với ổn định xã hội của quốc gia này. Trên thực tế, dù có phải đọ sức với Bắc Kinh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thế nhưng Manila luôn ý thức được tính sống còn của liên minh kinh tế với Trung Quốc. Bằng chứng cụ thể là chính quyền tổng thống trước, trong lúc vụ kiện Biển Đông sắp bước vào hồi kết cuối 2015 thì Philippines đã hăng hái gia nhập ngân hàng AIIB và đã nỗ lực để được trở thành thành viên sáng lập của ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á. Đấy là một sáng kiến của Bắc Kinh để làm đối trọng với Ngân hàng Thế giới hay Ngân hàng Phát triển Á Châu. Là nền kinh tế lớn thứ năm trong khối Đông Nam Á, và theo thẩm định của Ngân hàng Phát triển Á Châu, thì Philippines cần khoảng 127 tỷ đô la đầu tư vào cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2010-2020. Đó là lý do vì sao mà Manila đã luôn tách bạch hai hồ sơ tranh chấp biển đảo và hợp tác kinh tế. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia về châu Á của Pháp, bà Valérie Niquet thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Fondation pour la Recherche Stratégique đã không quên nhắc lại, Tổng thống Duterte kín đáo trên hồ sơ Biển Đông trong chuyến công du Bắc Kinh vừa qua, chủ yếu là để thu hút đầu tư Trung Quốc. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh sẽ chịu chi tiền cho Philippines tới cỡ nào? Về phía Manila thì sẽ không khi nào bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ.
Ông Duterte đã chứng minh rõ ràng là ông muốn thu hút vốn của Trung Quốc. Thậm chí, Manila kỳ vọng vay được của Trung Quốc 3 tỷ đô la tín dụng với lãi suất thấp. Tổng thống Duterte có đầu óc rất thực tế. Ông chờ xem là Bắc Kinh sẵn sàng chi ra bao nhiêu tiền để lôi kéo Philippines và quỹ đạo của Trung Quốc. Có điều, tiền bạc không giải quyết được tất cả. Trước mắt, tranh chấp biển đảo giữa hai nước vẫn chưa ngã ngũ. Cụ thể là về quy chế bãi cạn Scarborough. Cách nay vài tháng, Tòa án Trọng tài La Hay đã ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc đòi hỏi quá đáng chủ quyền đối với vùng Biển Đông. Chưa biết là Bắc Kinh sẽ có cho phép ngư dân Philippines quay trở lại vùng đánh bắt truyền thống này của họ hay không, hay ngược lại, Trung Quốc nhân dịp này sẽ lấn lướt thêm một bước nữa, buộc Manila phải công nhận chủ quyền của Bắc Kinh đối với bãi cạn Scarborough. Đây thực sự là một ẩn số. Thêm vào đó, cũng không ai biết được là Trung Quốc sẽ trị chi tới mức nào để mua chuộc Philippines. Cũng đừng quên rằng, sau Bắc Kinh, Tổng thống Duterte công du Nhật Bản và còn dự chủ viếng thăm Moscow. Có nhiều khả năng là lãnh đạo Philippines sẽ tiếp tục thương lượng với các đối tác lớn về chính sách đối ngoại của Manila.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI ngày 26 tháng 10 năm 2016. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Tại Nhật Bản, Tổng thống Duterte dọa đòi Mỹ rút quân ra khỏi Philippines trong vòng 2 năm tới. Tình báo Mỹ bi quan về việc phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. Nga chỉ trích gay gắt chương trình triển khai quân Mỹ tại Na Uy. Mỗi ngày một sự kiện, Nga là vị khách không mời mà đến trong cuộc bầu cử Mỹ. Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Thu Hằng biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí tiêu điểm thời sự của Tú Anh với đề tài bầu cử Tổng thống Mỹ có thật sự thắng bại đã được phân định. Cuối cùng sẽ là tạp chí xã hội của Minh Anh được phát lại với đề tài bạo động chủng tộc tại Mỹ, nhìn lại biến cố tháng 7 năm 1919 ở Chicago. Thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúng tôi cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Navaphone đảm trách.